Bố y quan đạo, chương 769, nhâm gia niên dao động, góc truyện audio.com. Kết quả xử lý của tỉnh ủy Hoa Đông về vụ tai nạn do thiếu trách nhiệm ở thành phố Giang Thủy đã được truyền ra, bí thư thị ủy Giang Thủy bị miễn chức, chủ tịch thành phố Giang Thủy cũng liên quan trách nhiệm và miễn chức, trưởng phòng tài nguyên môi trường Đoạn Thủy, trưởng phòng xây dựng Chu Đào Phụ có liên quan trách nhiệm trực tiếp, bị hủy chức vụ, đợi xử phạt đảng. Kết quả xử lý này vừa được đưa ra thì Hoa Đông chợt chấn động, cả nước hưởng ứng, truyền thông khắp nơi đều đưa tin, vỗ tay khen hay chiếm đại đa số. Những diễn đàn trên chuôn phao, VN có hơn 90% số người cho rằng lãnh đạo tỉnh ủy Hoa Đông xử lý kiên quyết và quyết đoán. Sau ngày công bố tin tức xử lý thì bí thư tỉnh ủy Hoa Đông Tần Vệ Quốc lập tức nhận được phỏng vấn của đài truyền hình Phượng Hoàng. Những câu hỏi liên quan đến vấn đề thể chế chính trị, phải làm sao để hoàn thiện sự vận hành quyền lợi, đẩy mạnh cơ chế nhân dân giám sát. V. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun trọng điểm phỏng vấn liên quan đến sự cố ở Giang Thủy. Tần Vệ Quốc cho rằng sự cố ở Giang Thủy có liên quan trực tiếp đến chế độ giám sát quan viên ở tỉnh Hoa Đông, đề nghị Hoa Đông nên hấp thu kinh nghiệm từ Giang Thủy, nên chăm chút quy nạp và tổng kết, như vậy vấn đề cải cách thể chế chính trị mới đạt được sự đột phá. Trước tiên có sự cố, sau đó bí thư tỉnh ủy lại phải tiếp nhận phỏng vấn, vì vậy Hoa Đông thể hiện sự coi trọng cao độ với vấn đề xử lý tai nạn ở Giang Thủy, cố gắng giải trừ những ảnh hưởng tiêu cực. Mà đúng lúc này thì Phó Chủ tịch tỉnh được phân công quản lý kinh tế Ngô Hiểu Minh đã thông qua truyền thông để bày tỏ quan điểm, hắn cho rằng tỉnh ủy và chính quyền Hoa Đông cực kỳ xem trọng hợp tác giữa Hoài Dương và Hoàng Hải, tỏ vẻ thừa nhận vấn đề Hoài Dương có thể đi đầu tìm kiếm cửa khẩu đột phá hợp tác với Hoàng Hải. Sau khi Ngô Hiểu Minh tỏ thái độ thì đến lượt Trường Ngụy Cường, Chủ tịch tỉnh nói sắp tới sẽ thị sát Hoài Dương, sẽ nghe qua các ý kiến và đề nghị của Hoài Dương trong phương diện hợp tác với Hoàng Hải. Đồng thời cũng nhắc nhở thị ủy chính quyền Hoài Dương nhanh chóng cùng các ban ngành tương quan ở Hoàng Hải triển khai đàm phán, tranh thủ để hợp tác được triển khai sớm. Lần đầu tiên các lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Hoa Đông có những lời đáp trả tích cực với bí thư Hoàng Hải Lăng Tổ Hồng, như vậy cũng quét sạch quang cảnh bên ngoài cho Hoài Dương. Trương Thanh Vân với trí tuệ cao và cố gắng lớn đã hoàn toàn giải quyết những cản trở của người trong tỉnh với vấn đề hợp tác khu kinh tế cùng Hoàng Hải, đã lấy được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, thành tích này rõ ràng không dễ có được. Trong quá trình xử lý thì Trương Thanh Vân cũng bày tỏ sự trưởng thành, cũng đặt ra tiêu chí là đưa tương lai của Hoài Dương lên một vị trí quan trọng. Loại cảm giác trách nhiệm và sứ mạng này cũng chỉ xuất hiện trên người các lãnh đạo đảng ủy, là trọng trách của một Trương Thanh Vân làm bí thư thành phố hơn 10 triệu người. Cũng giống như Trương Thanh Vân, Nhâm Gia Niên mang trên người trọng trách cũng nhận được tin tức của chính quyền tỉnh, điều này làm hắn thiếu chút nữa đã tan vỡ. Hắn tự mình gọi điện đến khối chính quyền tỉnh để gặp Ngô Hiểu Minh, lúc này Ngô Hiểu Minh an ủi Nhâm Gia Niên lấy đại cục làm trọng, đồng thời nói ra những xu thế mà Hoài Dương bám lấy trong hợp tác lần này, từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học. Góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Minh còn yêu cầu đảng ủy chính quyền Cảng Thành nhất định phải nhanh chóng tiến vào trạng thái hợp tác với Hoàng Hải. Nhâm Gia Niên thấy đối phương nói như vậy mà khó thể nhịn được, hắn nói trong điện thoại. Chủ tịch Ngô, tôi là bí thư thành phố Cảng Thành, một quyết định quan trọng như vậy được đưa ra sao tôi không nhận được thông báo? Cuối cùng là vì nguyên nhân gì? Có phải giống như những gì truyền thông đang nói, tỉnh Hoa Đông muốn cho Cảng Thành ra rìa sao? Anh nói gì vậy? Hãng truyền thông nào nói năng lung tung như vậy? Ngô Hiểu Minh đột nhiên cả giận nói, giọng điệu cũng không còn ôn hòa như trước, hắn nói. Anh Nhâm, tôi nói cho anh biết, chuyện hợp tác với Hoàng Hải là quyết nghị của bí thư và chủ tịch tỉnh sau khi chạm trán, còn vì sao không nói với anh, nếu anh muốn tìm hiểu nguyên nhân thì nên tìm người có tương quan trách nhiệm ở khối văn phòng. Mặt khác bây giờ tương lai của Hoài Dương là tương đối bằng phẳng, ngay sau này thì vấn đề ở Cảng Thành sẽ bộc lộ ra, trước tiên anh phải điều chỉnh tư tưởng. Dù sao anh cũng là người đứng đầu một thành phố lớn, tư tưởng phải đoan chính, như vậy mới chính thức thấy được điều kiện trước mắt, mới có thể tìm được ý nghĩ phát triển. Ngô Hiểu Minh dùng giọng lưu loát nói, hắn nói khá lâu, thực tế chính là tạo áp lực cho Cảng Thành, để tâm tư của bọn họ trở nên đoan chính, không cần phải tạo ra những nhân tố bất ổn. Nhâm Gia Niên ở đầu dây bên kia nghe được như vậy mà toàn thân phát run, trong lòng hiểu rõ một chuyện, Ngô Hiểu Minh đã sớm bị Trương Thanh Vân hòa giải thành công. Bây giờ Nhâm Gia Niên trở thành kẻ cô đơn, mà Cảng Thành cũng rơi vào một vị trí khó xử trong vấn đề phát triển khu kinh tế liên hợp ba thành phố. Nhâm Gia Niên cúp điện thoại mà trong lòng rất khó chịu, hai tay quét ngang bàn làm việc, tất cả báo chí, văn kiện, ly trà, nghiên bút, v.v. đều bị quét rơi xuống sàn nhà. Tuy trên sàn có thảm nhưng tiếng động phát ra vẫn không phải nhỏ. Thư ký ở bên ngoài không biết bên trong có chuyện gì xảy ra, hắn kinh hoàng đẩy cửa tiến vào. Nhâm Gia Niên nghiêm mặt nói, Ai cho anh vào, không có chút quy củ nào, đi ra ngoài. Thư ký đỏ mặt, hắn cố gắng lấy dũng khí an ủi bí thư vài câu, nhưng lời lên đến cổ lại phải nuốt xuống, môi mấp máy vài lượt cuối cùng cũng chậm chậm lui ra. Phòng làm việc rất lộn xộn giống như tâm tình của Nhâm Gia Niên vào lúc này, trên tờ báo dưới mặt đất vẫn còn lộ ra tiêu đề trang bìa. Hoàng Hải đã khởi động trên con đường cao tốc lối nào cho Cảng Thành. Tiêu đề rất bắt mắt còn lấy hình ảnh con đường Bắc Cực ở Cảng Thành làm minh họa, hơn nữa hình ảnh còn vặn vẹo, ngụ ý tất nhiên là con đường mà Cảng Thành đang sắp phải đi. Bỏ đá xuống giếng, đúng là tiểu nhân. Nhâm Gia Niên có một bụng tức giận, bây giờ ở chính đàn Lăng Thủy có rất nhiều tin tức bất lợi cho hắn. Thậm chí còn có tin tức nói rằng Nhâm Gia Niên đến Hoài Dương mà không làm được gì, ngược lại còn làm cho Hoài Dương trở thành nơi rối loạn nhất ở Hoa Đông. Bây giờ Nhâm Gia Niên đến Cảng Thành, bây giờ Cảng Thành lại rối loạn. Hoa Đông có hai thành phố cấp 2 trung ương, trước nay Cảng Thành luôn chiếm thế thượng phong, mà giờ khắc này thì người Lăng Thủy tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trào phúng. Nhật báo Lăng Thủy còn đặc biệt đăng bình luận chuyên môn rất văn vẻ, liệt kê sự thật là Cảng Thành ngày càng tụt lùi trong những năm gần đây, bây giờ Cảng Thành lại bị cho ra rìa trong hợp tác với khu kinh tế Hoàng. Góc truyện audio.com, Hải, bị mất cây trụ cứu mạng và rơi vào trạng thái cùng đường. Mà xấu hổ là Nhâm Gia Niên cũng rơi vào tuyệt cảnh, một chuyện không thuận lợi thì mọi chuyện cũng không thuận lợi. Hoàn cảnh bên ngoài chuyển biến xấu trực tiếp làm cho cục diện chính trị bên trong Cảng Thành rung chuyển, sau khi Nhâm Gia Niên đến Cảng Thành thì sử dụng phương pháp cường thế, dù nhanh chóng khống chế thế cục nhưng đã để lại rất nhiều nguồn bệnh. Mà trong lúc khó khăn này tất cả nguồn bệnh chợt khởi phát thế cục rối loạn xuất hiện. Trong nội bộ Cảng Thành giống như đã có rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị tư thế tiễn vị bí thư này rời đi, thậm chí trong số này có rất nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố. Nhâm Gia Niên cảm thấy căn phòng bình thường cực kỳ khí phái, đẹp đẽ quý giá chợt trở nên giống như một nhà ngục, chính hắn là phạm nhân bị nhốt bên trong, tình cảnh khá tăm tối. Không biết trải qua bao lâu thì Nhâm Gia Niên lại cầm lấy điện thoại bấm số của Phó Chủ tịch Thường vụ Thi Vĩnh Nhạc. Điện thoại vừa được nối thông thì hắn cảm thấy khóe mũi chua xót, hắn nói. Thư ký trưởng Thi, tôi là Gia Niên, ở Cảng Thành. Một câu nói đơn giản, thậm chí có chút đột ngột nhưng đầu dây bên kia lại lâm vào trầm mặc. Nhâm Gia Niên và Thi Vĩnh Nhạc đã làm đồng sự với nhau hơn 20 năm, hai người cùng tiến vào ban thư ký khối chính quyền tỉnh, sau này Thi Vĩnh Nhạc làm thư ký trưởng khối chính quyền mà Nhâm Gia Niên làm trợ thủ. Thi Vĩnh Nhạc được đề bạt làm phó chủ tịch tỉnh thì Nhâm Gia Niên tiếp nhận vị trí làm thư ký trưởng khối chính quyền. Vì vậy một câu thư ký trưởng của Nhâm Gia Niên đã trực tiếp kéo mối quan hệ của hai người lại gần, đồng thời cũng phản ánh hiện thực bị đè nén cực khổ của chính mình. Tôi biết chuyện của anh, việc này phải trách trước tiên anh bày ra vị trí bất chính. Trương Thanh Vân vì chuyện của Hoài Dương mà có thể hạ mình, đến tận nhà Ngô gia chịu tội, có thể làm cháu nội người ta. Điều này đã nói rõ vấn đề, theo suy nghĩ của tôi thì cậu ta không nhằm vào Cảng Thành mà chỉ lo lắng cho tương lai của Hoài Dương. Làm bí thư thị ủy Hoài Dương mà cậu ấy có hành động như vậy cũng là chính xác, đáng khẳng định tán thưởng. Đồng thời Hoài Dương phát triển không xung đột với Cảng Thành, và quan điểm này anh phải hiểu rõ, không cần phải đi vào ngõ cụt. Anh biết khắp thiên hạ gây khó khăn cho mình, nếu anh cũng thật sự nghĩ như vậy thì điều đang nghĩ sẽ lập tức trở thành sự thật, chính anh cũng phải hiểu rõ điều này chứ. Nhâm Gia Niên thở ra một hơi mà vẻ mặt đau khổ, hắn nói. Thư ký trưởng, tôi và anh là đồng sự vài chục năm, tôi nhớ trước kia anh có nói tôi xử lý sự việc thiếu cái nhìn đại cục, bây giờ tôi từ Hoài Dương đến Cảng Thành mà chưa thấy lãnh đạo tín nhiệm, anh nói có ám hiệu gì trong chuyện này không? Anh không nên suy nghĩ bậy bạ, tư tưởng này là không được, không cần có chút áp lực thì dao động lòng tin, đây không phải là phong thái của anh. Hoài Dương là thành phố khá lớn, đồng thời cũng là nơi các ban ngành quan tâm. Ba giờ anh không cần phải đặt tất cả trọng trách lên vai mình, phải liên hệ với các đồng chí khác, phải tin tưởng đồng chí của mình. Đây là pháp bảo của người làm công tác lãnh đạo, anh phải cẩn thận nhận thức. Thi Vĩnh Nhạc nói, lúc này Thi Vĩnh Nhạc giống như đại ca đang mở lời chỉ bảo, với tâm tình của Nhâm Gia Niên thì lão sẽ phán đoán ra vị trí và trạng thái của Cảng Thành vào lúc này. Cho tới nay Nhâm Gia Niên vẫn không. Góc truyện audio.com, phối hợp tốt với Sa Vĩ, Thi Vĩnh Nhạc cũng nghe được điều này. Bây giờ tư tưởng của Nhâm Gia Niên dao động quá lớn, điều này càng làm cho Thi Vĩnh Nhạc tin vào phán đoán của mình. Lão đưa ra ý kiến cho Nhâm Gia Niên chính là muốn đối phương đoàn kết ban ngành, phải dùng toàn bộ lực lượng. Không thể không nói những lời của Thi Vĩnh Nhạc rất trưởng thành. Nhâm Gia Niên là lãnh đạo đảng ủy một thành phố, hành vi của hắn không sinh ra vấn đề lớn mà vấn đề bây giờ nằm ở ban ngành, mà đoàn kết ban ngành và xây dựng ban ngành là những chức trách quan trọng nhất. Trước kia Trương Thanh Vân cũng có năng lực rất kém ở phương diện này cho nên làm việc gặp nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ Trương Thanh Vân ở Hoài Dương có thể làm cho tất cả ban ngành phải thực hiện ti chức riêng, tất cả đoàn kết xung quanh, vì vậy cục diện ở Hoài Dương tốt hơn Cảng Thành rất nhiều lần. Cách Trương.